là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh chiều nay 15 tháng 10 được phát trực tiếp trên sóng FM 92,1 MHz có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Mù Cang Chải. Tỉnh Yên Bái ban hành quy chế quản lý hồ Thác Bà. Yên Bái chủ động ứng phó với thiên tai. Các ngành chức năng cần xử lý các kênh đăng tải nội dung phản cảm. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát chuyên đề về thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Mù Cang Chải. Đoàn đã kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số quán ăn và trường học của hai xã Búng Luông và La Bán Tần, trong đó tập trung kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh, khách hàng, việc nhập và bảo quản thực phẩm, nguồn gốc các loại thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, kiểm tra công tác lưu giữ thực phẩm, test nhanh một số dụng cụ bát đũa cho bữa ăn của các trường và các quán ăn, kiểm tra các mẫu thức ăn, nguồn nước, việc đảm bảo chế độ cho cán bộ cấp dưỡng, tập huấn cho cán bộ cấp dưỡng và nhân viên nấu ăn. Qua kiểm tra cho thấy các trường và các quán ăn đều làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác lưu giữ các mẫu thức ăn trong thời gian 24 giờ và giữ vệ sinh đảm bảo đã được các đơn vị trường và các quán ăn thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các đơn vị trường và huyện Mù Cang Chải đã đề nghị các cấp cần xây dựng các chính sách mở để đáp ứng nhu cầu thực tế của từng đơn vị trường, nhất là các trường có trên 1.000 học sinh ở bán trú, nhưng số người nấu ăn phục vụ học sinh lại quá ít, không đảm bảo và đáp ứng được nhu cầu nấu ăn cho học sinh. Bên cạnh đó, đề nghị các cấp có chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện tham gia học tập, đảm bảo duy trì tỷ lệ chuyên cần.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Ngay sau khi thực hiện hợp nhất, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đã chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9. Đảng bộ khối còn phối hợp cùng các ngành và hiệp hội doanh nghiệp nắm bắt và đề xuất với tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Có 45 đơn vị trong khối được giao nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Đến nay cơ bản hoàn thành tiến độ đề ra theo kế hoạch. Đảng ủy khối cũng đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, đoàn thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tăng cường kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng. Các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng cơ bản hoàn thành, trong đó chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt trên 73%. Trong 3 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, nghị quyết của tỉnh, phối hợp cùng các ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp kịp thời nắm bắt tình hình, đề xuất, kiến nghị với tỉnh có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tiếp tục kiện toàn bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt các chi đảng bộ cơ sở, hoàn thành các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, cho đảng viên mới, hoàn thành các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp với 9 chỉ tiêu chủ yếu và 10 nhiệm vụ trọng tâm.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ngày 10 tháng 11 1955, 10 tháng 11 2020. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gắn với nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 được phát động triển khai thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, cuộc thi được bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 đến nay. Mỗi tuần, ban tổ chức cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm. Mỗi bài thi gồm 20 câu, cũng như dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi. Mỗi cá nhân có thể tham gia nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận một kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi. Trải qua 3 phần thi, ban tổ chức đã nhận được trên 5.700 lượt bài tham gia, trong đó có gần 800 bài thi có câu trả lời đúng tuyệt đối. Kết thúc 3 tuần thi, ban tổ chức đã tiến hành trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh có số điểm cao và có câu trả lời dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng và sát với thực tế. 3 giải nhất của 3 tuần thuộc về các thí sinh Tô Thị Thanh Thanh, Đảng bộ Bưu điện tỉnh, Tạ Ngọc Thủy, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Hồ Thị Lan Anh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái. Dự kiến giải thưởng của tuần thi thứ tư sẽ được Đảng ủy khối trao vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, mùng 10 tháng 11 1955, mùng 10 tháng 11 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quy chế quản lý hồ Thác Bà, theo đó mọi hoạt động trong vùng hồ Thác Bà phải đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, các công trình và mọi hoạt động của nhà máy thủy điện Thác Bà, kết hợp hài hòa khai thác tiềm năng hồ Thác Bà để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa lịch sử và bảo vệ môi trường. Quy chế quy định hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch trong vùng hồ phải đảm bảo điều kiện tối thiểu về vật chất kỹ thuật và dịch vụ theo quy định, đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần. Việc phát triển du lịch, xây dựng các khu, điểm, tuyến du lịch và các công trình phục vụ du lịch trong vùng hồ phải tuân theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu về cảnh quan, bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới, từ ngày 14 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa trên diện rộng, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua phổ biến từ 50 đến 100mm. Hiện nước sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh. Sáng ngày 15 tháng 10, tại thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu có một nhà bị sạt ta luy dương gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các địa phương cần theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, thành lập các đoàn công tác xuống các khu vực xung yếu kiểm tra chỉ đạo khắc phục thiệt hại. Dự báo từ nay đến ngày 16 tại nhiều địa phương trong tỉnh vẫn có mưa, có nơi từ 150 đến 250 mm và mức nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên. Dự báo đêm ngày 15 tháng 10 sẽ lên mức báo động 2. Do vậy, các địa phương và người dân cần chú ý đề phòng, kịp thời phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
Tin chúng tôi vừa cập nhật, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, một người ở huyện Trạm Tấu khi đu dây qua suối không may bị đứt nên bị nước cuốn trôi. Ngay sau đó, huyện Trạm Tấu đã huy động trên 50 người tham gia tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy người mất tích. Ngoài ra, tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ đã có 47 nhà bị ảnh hưởng, hơn 100 hectare ngô đông bị ngập. Tỉnh lộ 166 Âu Lâu Đông An ngập tại hai vị trí gây tắc đường, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 780 triệu đồng.
Lý Thị Thiêm, Bí thư Đoàn xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải vừa vinh dự là cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo được Ban Dân vận Trung ương tôn vinh và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Với vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên, Lý Thị Thiêm luôn quan tâm xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật về truyền thống lịch sử cách mạng cho đoàn viên, thiếu niên nhi đồng, đồng thời lãnh đạo các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn Lao Chải, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đặc biệt thời gian gần đây, Thiêm đã vận động đoàn viên thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các công trình phần việc như huy động thanh niên tham gia bê tông hóa 6 km đường liên bản tại xã, trồng hơn 1.000 cây xanh trên địa bàn, tổ chức phát động ngày chủ nhật xanh, duy trì hiệu quả các đội thanh niên tình nguyện ứng trực phòng chống bão lũ với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra, thường xuyên tổ chức ra quân thu gom rác thải, làm sạch đường phố, khu dân cư, thu nhặt và xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Qua đó đã nâng cao ý thức tham gia bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên và nâng cao ý thức của người dân. Cụ thể đã tổ chức 20 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 1.000 thanh niên tham gia thu gom xử lý trên 2 tấn rác thải. Thực hiện cuộc vận động thanh niên giúp nhau làm kinh tế, Lý Thị Thiêm đã vận động gần 20 lượt đoàn viên giúp nhau ngày công, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, toàn xã đã có 11 mô hình đoàn viên làm kinh tế giỏi tiêu biểu, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 sẽ được khai mạc vào tối 17 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa thu hút đông đảo khách du lịch như diễu diễn đường phố, triển lãm ảnh nghệ thuật, lễ hội ánh sáng và tuần lễ âm nhạc, hội chợ thương mại ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm khám phá các nét văn hóa độc đáo của người Thái Mường Lò. Để đảm bảo lễ hội văn hóa du lịch diễn ra an toàn vui tươi, lực lượng chức năng thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp lễ hội văn hóa du lịch năm 2020, từ nhiều ngày nay, công an thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh việc kiểm tra các điều kiện kinh doanh, phòng chống cháy nổ, quản lý lưu trú, nắm bắt biến động dân cư. Công an thị xã Nghĩa Lộ cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, bảo vệ chính trị, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và du lịch, đảm bảo thường trực 24/24 giờ trong ngày, tiếp nhận và xử lý kịp thời đúng quy trình các tin báo, tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự công cộng. Chỉ tính riêng trong dịp lễ hội năm 2020, lực lượng công an thị xã Nghĩa Lộ đã kiểm tra trên 60 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, gồm khách sạn, nhà hàng và các điểm du lịch cộng đồng. Trung úy Hà Đức Nguyện, Công an thị xã Nghĩa Lộ nói:
Qua công tác kiểm tra thì Nhìn chung các cơ sở, chủ cơ sở đã nhận thức rõ được ý nghĩa tầm quan trọng của các cái hoạt động diễn ra lễ hội du lịch Mường Lò năm 2020 và đã đồng thuận nhất trí cao với những cái kiến nghị của công an thị xã cũng như các ban ngành về công tác đảm bảo an trật tự. Qua đó thì nhằm góp phần tổ chức một cái lễ hội Mường Lò năm 2020 thành công, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cùng với công tác kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm, lực lượng chức năng thị xã Nghi Lộ còn đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực chính sẽ diễn ra lễ hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm. Từ đó giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời trình báo khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu phạm tội. Các nhà hàng, khách sạn làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách đến tham quan, du lịch nghỉ dưỡng. Anh Nguyễn Thanh Tùng, khách sạn Hoàng Long, phường trung tâm thị xã Nghi Lộ cho biết.
Đối với khách sạn Hoàng Long thì bên em có cái camera để quan sát trực tiếp với lại có bảo vệ an ninh buổi tối á. Khách đến thì bên em sẽ lấy chứng minh thư để ghi chú tạm vắng của các đoàn du lịch ấy.
Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự, công an thị xã Nghi Lộ còn triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ngay từ đầu tháng 10 năm 2020, tại các trục đường chính, các điểm giao cắt, các điểm có mật độ tham gia giao thông đông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghi Lộ đã chủ động bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết phân luồng phương tiện giao thông, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ tính riêng trong tháng 10 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghi Lộ đã xử lý gần 220 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 100 triệu đồng. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Nghi Lộ nói:
Thực hiện cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 thì đội cảnh sát giao thông công an thị xã Nghi Lộ chúng tôi đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo công an thị xã xây dựng các cái phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến đường mà có đoàn diễu diễn đi qua, đặc biệt là phối hợp với công an các xã phường tăng cường phối hợp để đảm bảo phân luồng giao thông để cho các cái đoàn diễu diễn đi qua được đảm bảo. Và bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi phối hợp với phòng cảnh sát giao thông cũng tổ chức phân luồng từ xa các cái phương tiện xe khách, xe tải để đi vào thị xã để tránh ùn tắc giao thông trên địa bàn thị xã trong thời gian lễ hội.
Tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò 2020 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 17 tháng 10. Do vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công an thị xã Nghi Lộ đã huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ tham gia. Trong đó có sự phối hợp giữa lực lượng công an thị xã Nghi Lộ với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Yên Bái và công an huyện Văn Chấn. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng công an thị xã Nghi Lộ cho biết:
Để xác định đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa về mặt chính trị thì tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự đã xây dựng cái phương án phân công lực lượng. Thì xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, lực công an thị xã đã báo cáo ban đốc quan tỉnh để tăng cường khoảng độ 200 lượt cán bộ chiến sĩ để phục vụ cho chương trình lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò lần này.
Hiện nay đã có một số hoạt động diễn ra trước ngày khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020. Việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông của thị xã Nghi Lộ sẽ góp phần quan trọng đưa lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, Nghĩa Lộ và miền Tây Yên Bái tiếp tục trở thành điểm hẹn hàng năm của du khách trong và ngoài nước mỗi dịp thu về.
Vừa qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý đối với những tài khoản YouTube đăng clip hình ảnh phản cảm trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm hoặc hạn chế tối đa các video phản cảm đăng tải trên các trang mạng xã hội để câu like, câu view, theo ý kiến của nhiều người dân, vẫn cần các chế tài xử phạt nặng tay hơn nữa. Còn cộng đồng mạng cũng cần thẳng thắn lên án, tẩy chay để góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, tích cực. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngoài giờ học, cháu Vũ Uyên Linh, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái được bố mẹ cho xem một số kênh giải trí dành cho trẻ em trên YouTube. Tuy nhiên, đều có sự lựa chọn và giám sát của gia đình. Cháu Vũ Uyên Linh, học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Cháu nghe các bạn kể về mấy cái clip đấy thì ví dụ như là nấu cháo gà nguyên lông thì cháu thấy nó rất là lãng phí đồ ăn rồi là còn bẩn.
Hiện nay một số kênh trên mạng có nội dung thiếu tính giáo dục như nấu cháo gà, cháo chim nguyên lông, lấy trộm tiền tiết kiệm hay pha trộn thức ăn thức uống mất vệ sinh, thử thách làm động vật. Các em đều coi đó là trò giải trí và hầu hết các em nhỏ chưa nhận thức được hành động trong clip tiêu cực là đúng hay sai nên rất dễ làm theo. Từ đó có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Em Hải Linh, học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung cho biết.
Cháu của Hưng Vlog.
Các cháu thấy clip này như thế nào?
Nó cũng khá là giải trí ạ. Buồn cười. Các cháu chỉ xem để giải trí thôi ạ.
Ước tính mỗi phút có hơn 500 giờ nội dung mới được đăng lên YouTube. Do tâm lý tò mò của nhiều người nên những clip về những sự kiện, hiện tượng lạ, hành động lạ gây sốc thường nhận được những view khủng. Đi cùng với nó là các khoản chi khá cao từ YouTube cho mỗi video. Vì vậy, các video có nội dung nhảm nhí vẫn luôn xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội. Cháu Vũ Quốc Kiên, học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu thì thỉnh thoảng thì nghe bạn bè nói về một số video nhỏ trộn nước ngọt vào cơm của một số vlogger thì cháu thấy nó rất nhảm nhí và khiến trẻ con học theo và đây là gây nguy hiểm người khác.
Cháu Trúc Lâm, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thỉnh thoảng cháu cũng hay xem những cái clip như là Hưng Vlog, cháu thấy nó rất là nhảm nhí, vớ vẩn, xảm. Nhưng mà cháu chỉ xem một lần nhưng không bao giờ có lần thứ hai.
Thời gian gần đây, Google cũng khá mạnh tay trong việc xóa sổ các kênh YouTube có nội dung không lành mạnh. Riêng YouTube đã có chính sách tắt tính năng kiếm tiền đối với các video, các nội dung và tiêu đề có nội dung phản cảm, bạo lực, mang tính tiêu cực. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử phạt nhiều YouTube, vlog đăng tải các video, clip nhảm nhí, phản cảm, có nội dung tiêu cực, yêu cầu xóa bỏ các clip độc hại. Tuy nhiên, bên cạnh những clip độc hại bị xóa, vẫn có rất nhiều trường hợp lọt lưới kiểm duyệt. Vì thế, hầu hết các bậc phụ huynh đều mong muốn nhà nước tiếp tục có các biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các YouTube, vlog này. Chị Phạm Thị Thu Hiền, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
Là một phụ huynh thì tôi cũng luôn sát sao và để ý nhắc nhở con em mình là không xem những cái kênh thiếu tính giáo dục như vậy mà phải biết lựa chọn kênh để xem và cũng luôn để ý nhắc nhở các con và cũng có những cái hướng dẫn để các con lựa chọn những cái kênh phù hợp với lứa tuổi và có ích trong cái việc học tập, vui chơi.
Anh Mai Vân Hải, phụ huynh học sinh, đề nghị.
Tôi muốn là nhà nước của riêng pháp luật Việt Nam cũng nên có một cái chính sách nào để kiểm duyệt, do là để xử phạt, có những để răn đe những cái YouTube phản cảm đấy để tránh ảnh hưởng đến thế hệ học sinh.
Tuy nhiên, người dùng mạng cũng như các bậc phụ huynh cần chủ động tự bảo vệ mình, bảo vệ con em mình khỏi những yếu tố độc hại từ không gian mạng, thẳng thắn lên án, tẩy chay những clip và kênh có nội dung không lành mạnh trên các trang mạng xã hội. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 10, chính phủ Thái Lan đã ban bố lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên, cấm mọi người vào bất kỳ khu vực nào do chính quyền quy định và cấm công bố tin tức hoặc tin nhắn trực tuyến có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Sắc lệnh khẩn cấp nêu rõ, nhiều người đã huy động tụ tập công khai trái pháp luật ở Bangkok, gây bất ổn ảnh hưởng đến trật tự công cộng và lễ rước của hoàng gia. Cuộc biểu tình là một hành động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn tài sản công và tư nhân và không phải là tụ tập ôn hòa theo quy định của hiến pháp Thái Lan. Trong sáng sớm ngày 15 tháng 10, cảnh sát Thái Lan cũng đã tiến hành bắt giữ thêm 7 nhân vật chủ chốt tổ chức biểu tình và đang triển khai các biện pháp giải tán đám đông tụ tập trước tòa chính phủ. Trong bài phát biểu hôm 14 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện các kế hoạch nhằm giúp nước này giành được vị thế dẫn đầu toàn cầu về công nghệ và các ngành công nghiệp chế biến lượng khác, bất chấp nỗ lực từ Mỹ và các đồng minh nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Trong bài phát biểu nhân 40 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến, nhà lãnh đạo Trung Quốc tái cam kết mở cửa và cải cách nhằm giành được lợi thế về kinh tế. Phát biểu trước các quan chức địa phương, nhà lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như Huawei, ông Tập kêu gọi cần đưa thành phố đô thị phía Nam này thành thành phố kiểu mẫu cho một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại. Nhà lãnh đạo Trung Quốc không nhắc đến căng thẳng với Mỹ và chỉ nói về nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ từ bên ngoài. Ông Tập cũng nhấn mạnh việc phát triển vùng vịnh lớn, nơi được thiết kế để đưa Trung Quốc gia nhập ngành chế tạo công nghệ cao và tích hợp các đặc khu Hồng Kông và Macau vào đại lục nhằm cạnh tranh với vịnh Tokyo của Nhật hay thung lũng Silicon của Mỹ. Vào tháng 2 năm 2021, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới sẽ hiệu lực. Ngày 14 tháng 10, Nga khẳng định chưa đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc gia hạn hiệp ước này, hoàn toàn trái ngược với khẳng định của Mỹ khi tuyên bố hai bên đã đạt được tiến triển lớn. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới được ký năm 2010, giới hạn số đầu đạn chiến lược mà Nga và Mỹ có thể triển khai. Phát biểu với truyền thông, các quan chức hàng đầu của quân đội Mỹ đều khẳng định đã đạt được thỏa thuận gia hạn với Nga. Tuy nhiên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga khẳng định hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào. Trước đó, hôm 13 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không thể thấy triển vọng gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, song Nga vẫn có kế hoạch tiếp tục đối thoại với Mỹ. Tổng thống Putin ngày 14 tháng 10 cho biết nước này đã phê chuẩn vaccine thứ hai ngừa COVID-19 sau khi các nhà khoa học hoàn thành thử nghiệm giai đoạn đầu. Trong tháng 9, 2020, phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến của chính phủ, Tổng thống Putin cho biết Nga cần tăng cường sản xuất vaccine thứ nhất và thứ hai và sẽ ưu tiên phân phối hai loại vaccine này cho thị trường trong nước. Vaccine thứ hai có tên IPVAC Corona do Trung tâm Nghiên cứu Virus học Vector ở Siberia phát triển. Vaccine này được điều chế dựa trên PET-TIP có khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch và đã được thử nghiệm trên 100.000 tình nguyện viên. Ở độ tuổi từ 18 đến 60, Nga dự định sản xuất lô vaccine IPVAC Corona đầu tiên gồm 10.000 liều, bắt đầu từ tháng 11 tới. Trước đó, hồi tháng 8, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 có tên Sputnik V. Ngày 14 tháng 10, Nhật Bản đã hạ thủy tàu ngầm lớp Taigei có khả năng chiến đấu vượt trội so với Soyo tiền nhiệm. Con tàu được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Kobe của tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi. Taigei là tàu tấn công dài 84m, rộng 9,1m và có lượng giãn nước lên tới 3.000 tấn. Tàu sử dụng hệ thống tim lithium trong lúc lặn sâu, trong khi động cơ diesel được kích hoạt để nạp điện vào pin khi nổi hoặc lặn gần mặt biển. Ngoài ra, con tàu này cũng được trang bị radar cảnh giới mặt biển cùng hệ thống định vị thủy âm. Vũ khí chính của tàu là thủy lôi cùng tên lửa chống hạm. Trong thời gian tới, tàu ngầm Taigei sẽ tiếp tục được hoàn thiện, chạy thử trên biển, sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản vào năm 2022. Nhật Bản dự kiến đóng 7 tàu ngầm lớp Taigei, trong đó chiếc đầu tiên có giá khoảng 720 triệu đô. Tàu thứ hai là 654 triệu đô.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ UEFA Nations League. Trên sân nhà Wembley, Anh đón tiếp Đan Mạch với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn. Phút 31, Sofa không chiến lỗi để bóng văng xa tới vài mét, Maguire cố gắng sửa sai nhưng lại đạp thẳng vào chân của Capper Đơn Bắc. Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với một thẻ đỏ chốt quyền thi đấu của đội trưởng MU. Đội tuyển Anh rơi vào thế thiếu người. Trong lúc ban huấn luyện Tam Sư còn đang loay hoay điều chỉnh đội hình thì tới lượt Kyle Walker mắc sai lầm, ngôi sao Man City phạm lỗi với Delaney trong vòng cấm ở phút 35. Trên chấm phạt đền, nhạc trưởng Eriksen đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho Đan Mạch. Ngôi sao Man City phạm lỗi với Delaney trong vòng cấm ở phút 35. Trên chấm phạt đền, nhạc trưởng Eriksen đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho Đan Mạch. Trong hiệp đấu thứ hai, dù rất nỗ lực nhưng 10 ngôi sao của Tam Sư không thể một lần tìm thấy đường vào khung thành Kasper Schmeichel. Thua đau ngay trên sân nhà vì những sai lầm, đội tuyển Anh thậm chí còn bị rơi xuống vị trí thứ ba, xếp sau chính Đan Mạch. Hành quân sang Croatia, đội tuyển Pháp có khởi đầu đầy thuận lợi khi có bàn mở tỷ số ngay phút 8 sau pha xử lý khéo léo của Antoine Griezmann. Có bàn dẫn trước, đội tuyển Pháp vẫn ép sân liên tục khiến Croatia phải vất vả chống đỡ. Sang hiệp 2, Croatia dồn toàn bộ đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Sau nhiều nỗ lực, đội tuyển Croatia cũng có bàn gỡ hòa ở phút 64 do công của Vlasic. Bị gỡ hòa, huấn luyện viên De Cham lập tức có sự thay đổi người và điều này đã phát huy hiệu quả. Phút 79, Mbappe xâm nhập vào vòng cấm Croatia cực nhanh, ngôi sao của Paris Saint-Germain đón đường căng ngang như dọn cỗ của Digne bên cánh trái rồi đệm bóng cận thành mang về chiến thắng kịch tính 2-1 cho đội bóng áo lam. Thắng lợi này giúp đội tuyển Pháp có cùng 10 điểm sau 4 trận như đội tuyển Bồ Đào Nha và tiếp tục cuộc đua vào bán kết. Trong ngày thiếu vắng ngôi sao hàng đầu Cristiano Ronaldo vì nhiễm COVID-19, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn giành được chiến thắng trước đội tuyển Thụy Điển tại UEFA Nations League. Phút 21, Bồ Đào Nha đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Bernardo Silva. Cuối hiệp 1, Jota tỏa sáng với một pha dứt điểm chuẩn xác ở góc gần. Bước sang hiệp 2, Thụy Điển dồn tất cả lên phần sân của Bồ Đào Nha hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng sau những cơ hội bị bỏ lỡ, một cách đáng tiếc, đội khách tiếp tục phải nhận thêm bàn thua nữa. Phút 72, Jota ghi bàn thắng thứ 3 cho Bồ Đào Nha từ một tình huống đậm chất cá nhân. Những phút còn lại, hai đội tiếp tục tạo ra những cơ hội ăn bàn nhưng không bên nào có được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc là 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Trận phần hơn Bồ Đào Nha, đội tuyển Hà Lan chỉ có trận hòa 1-1 trên sân của Italia ở vòng bảng UEFA Nations League rạng sáng 15 tháng 10 giờ Việt Nam. Phút 16, Lorenzo Pellegrini tận dụng cơ hội dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội quân màu thiên thanh. Tuy vậy, niềm vui của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mancini cũng chỉ kéo dài được chưa đầy 10 phút. Với cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm, tiền vệ Van de Beek đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trong quãng thời gian còn lại, đôi bên chơi miếng chẳng miếng, quyết liệt nhưng lại không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trưa chiều hửng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trưa chiều hửng nắng, gió Đông cấp 2, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều hửng nắng, gió đông cấp 2, trời lạnh. nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí, nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân, quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.